Bé Nhi và Cún Vàng. Chờ Cún nằm im, Nhi mới lên giường. Mẹ mới sinh em bé, bố đi công tác xa, được mọi người dỗ khéo. Từ mấy đêm nay, Nhi đã biết thân biết phận, vui vẻ vào ngủ chung với ông nội. Đêm ấy, gió bấc đột ngột tràn về, lũy tre sau nhà xào xạc ào ào, gào lên từng đợt ghê người. Cái rét đầu mùa làm cho ai nấy đều lo chui vào chăn sớm. Đêm về khuya, bỗng nhìn ông thấy bé Nhi giật mình tung chăn, vùng khỏi ông ngồi nhổm dậy. Ông quàng chăn ôm vội Nhi vào lòng, dìu nằm xuống. Còn mơ ngủ sao?
Không.
Lạnh quá, con giật mình chăng?
Không đâu.
Hay con muốn tè, để ông dẫn đi nhé.
Con đâu muốn.
Chắc là nhớ mẹ, muốn đòi sang ngủ tranh mẹ với em bé chăng?
Ừ phải đâu.
Nhi trả lời ông vẫn bằng giọng ngái ngủ, song trong cái giọng nũng nịu đã pha chút gì như hờn dỗi, như bực tức. Ông liền kéo chăn trùm kín cả hai ông cháu, rồi ôm chặt Nhi trong lòng, tay vỗ vỗ vào lưng. Thôi, ngủ đi con, ngủ đi, kẻo cái lạnh nó cắn đấy.
Con ứ sợ.
Nhi hậm hực trả lời ông trong sự vùng vằng, như muốn thoát khỏi vòng tay ông. Kịp nhận ra, Nhi đã tấm tức khóc từ lúc nào. Ông đưa tay quệt nước mắt cho nó, rồi tìm lời dụ ngọt. Ông hứa sáng mai sẽ cho nó sang ăn cỗ ở nhà bà Giang. Xong lạ thay, ông càng cố dỗ, Nhi càng giấm dứt khóc to thêm. Mẹ ở giường bên thấy vậy, liền nói vọng sang.
Nào, con gái mẹ ngoan nào, nín đi rồi ngủ ngoan. Mai mẹ sẽ mua cho cái áo nhung và đôi dép rõ đẹp.
Thấy Nhi vẫn không nín, mẹ liền lừa em tiến đến chỗ giường ông cháu nói lớn.
Nào, con nín đi không? Con mà khóc to, ông bà bị ngoài kia nghe thấy sẽ vào bắt mất em bé bây giờ.
Bỗng Nhi lặng hẳn, nhưng rồi liền ngay đó, tiếng Nhi khóc trở lại như gào lên.
Ừ, con dậy cơ, dậy cơ.
Giận quá, ông liền mở tung chăn.
Thôi đấy, dậy đi đâu thì đi.
Ngay lập tức, trong ánh đèn dầu vặn nhỏ, mẹ nhận ra Nhi nhanh chóng tụt xuống giường, nhanh chóng hối hả ra cửa, như chẳng để tâm gì đến mẹ đang đứng gần đó. Vừa khóc, Nhi vừa lóng ngóng hớt hải đưa tay mở then cửa. Mẹ đã kịp hối đến giúp Nhi với lời nhủ thầm. Được, cứ để rồi xem con bé định làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Cửa vừa mở, một làn gió lạnh bỗng ập vào. Mẹ chưa kịp gì thì đã thấy Nhi bước vội ra hè giữa bóng đêm đen đặc, lất phất mưa phùn buốt lạnh. Không thể bình tĩnh được nữa, hoảng quá, mẹ vội lao theo ôm lấy Nhi đưa trở vào nhà. Nhi dãy nảy khóc thét.
Không, không, con Cún Vàng, Cún Vàng của con.
Bấy giờ, ông và mẹ mới giật mình nhận ra tiếng con Cún Vàng bắt tiêu mới cho ban chiều bị rớt xuống sân, đang ăng ẳng kêu vì nhớ mẹ, vì mưa rét, vì không leo lên được bậc thềm. Mẹ vội ra ôm luôn Cún lên, đưa nó vào nằm chỗ cái ổ rơm đặt nơi góc hiên ông nội mới cuộn. Nhi không chịu, liền đến ôm Cún chạy vào nhà. Chắc ý chừng Nhi muốn ẵm nó ngủ chung ngay trên giường, vì lo ngủ ngoài hiên nó sẽ bị cảm lạnh chăng. Biết ý Nhi vậy, mẹ đành chiều theo. Mẹ đưa luôn chiếc ổ rơm đặt vào góc nhà. Bấy giờ Nhi mới chịu miễn cưỡng bế Cún đến đặt vào ổ. Nhi ngồi im bên Cún một lúc lâu, hai tay không ngớt cầm vạt áo lau lau, vuốt vuốt lên tấm lưng ướt nhèm của nó, chờ đến khi nó không còn run lẩy bẩy nữa mới lặng lẽ đứng lên định trở vào giường. Bỗng nhớ ra điều gì, Nhi liền quay lại chạy vào góc nhà, tìm đâu được một chiếc áo rách, liền bước đến nhẹ nhẹ cẩn thận đắp lên người Cún. Thấy Cún nằm im hẳn,
không còn ư ử như lúc nãy nữa. Chắc là nó đã hết lạnh. Bấy giờ, Nhi mới lặng lẽ, yên tâm, leo lên giường, rồi thiếp đi trong lòng ông lúc nào không hay. Từ ngày có cún vàng thật dễ thương, bộ lông nó vàng mịn như tơ óng, nổi bật viền quanh cổ là dải lông trắng, trông cứ như một chiếc khăn bông thật duyên dáng, ai vừa quàng cho vậy. Đôi tai không vểnh lên như những chú chó khác, mà mềm mại như hai chiếc lá đề nhỏ rủ xuống. Khuôn mặt mới dễ thương làm sao, cái mõm ngắn chứ không dài như mõm chó sói đâu. Nó lại có những bốn mắt kia đấy. Dưới hai cái mắt giả được điểm xuyết bằng hai túm lông đen, đôi mắt thật của nó cứ lóng lánh mơ màng, tròn vo như hai hạt nhãn ướt. Bốn chân cũng thật lạ, tất cả đều là màu mun đen, chứ không vàng như bộ lông khoác trên mình. Trông nó cứ ngổ ngộ như đang đi ủng vậy. Còn cái đuôi nữa chứ, lúc nào cũng cuộn lại, vòng tít ngỏng lên trời, chứ không cụp xuống đâu nha. Nhi thích lắm. Suốt buổi chiều ấy cứ ôm giết lấy cún như báu vật riêng vừa được Thượng Đế ban tặng. Lạ kỳ là cún cũng tỏ ra làm quen rất nhanh với Nhi. Được Nhi ôm ôm, vỗ vỗ, có lúc áp cả mặt cún vào má mình mà lắc lắc xoay xoay. Cún cứ im thin thít như một đứa em ngoan giữa lòng người chị mến thương. Hễ Nhi buông tay thả cún xuống là y kỳ, nó quấn lấy chân Nhi, cái đuôi ngoáy tít, miệng hử hử những âm thanh ra chiều hí hớn, thích đòi ẵm tiếp. Từ ngày có cún vàng, Nhi cứ mê mẩn kết đôi như vậy. Đi chơi đâu, Nhi cũng ẵm theo. Khi thì Nhi ôm nó vào lòng, vào ngực. Lúc thì Nhi kiệu nó trên vai. Có khi Nhi áp mặt nó vào má nựng khẽ. Chị thương vàng của chị ghê cơ. Vàng ngoan, ngoan nhé. Chị yêu, yêu nhiều nhiều. Đến bữa ăn, bao giờ Nhi cũng dành phần ngon dỗ dành cho nó ăn trước. Có lần mẹ chửi mát. Này, Nhi nhớ hộ mẹ, đó chỉ là con chó, chứ không phải em con đâu nha. Còn mà nựng nó quá, vấy bẩn lên áo quần là mẹ mang trả lại bác Tiêu đấy. Vừa nghe đến chuyện trả lại chó cho bác Tiêu, Nhi ôm vội cún vàng lên khóc rẫy nầy.
Con ứ đâu, con không trả vàng cho bác Tiêu đâu. Con không trả, không trả đâu.
Mẹ đành dỗ khéo. Nói thế thôi, chứ mẹ đâu có trả. Nhi lớn rồi, không quấy mẹ, quấy ông nội nữa. Để cún vàng cho Nhi chơi, rồi Nhi ngoan, không tranh mẹ với em bé nữa. Mẹ yêu Nhi mà. Nhưng Nhi nhớ mấy bữa nay bận em bé, mẹ không tắm rửa được cho cún vàng, nên nó chẳng sạch sẽ lắm đâu. Còn đừng ôm bế nó nhiều quá, bẩn lây vào mình là cả nhà hết yêu Nhi đấy. Nghe mẹ nói vậy, Nhi cứ ngẩn mặt ra nghe, tay vẫn không rời ôm cún vàng. Nghĩ thế nào, bỗng nó từ từ ngồi xuống, đặt cún xuống nền nhà, hai tay vẫn không ngớt thay nhau âu yếm vuốt lên đầu, lên cổ, lên mình và cả lên đuôi nó nữa. Nước mắt Nhi vẫn chưa ngớt lã chã. Vì sao Nhi suýt bị chết đuối? Mẹ đang ru em bé ngủ trong nhà thì nghe có tiếng kêu thất thanh ngoài đầu ngõ.
Làng nước ơi, có người chết đuối, chết đuối, chết đuối.
Mẹ vội đặt em bé xuống võng lao ra. Vừa đến cầu ao thì đã thấy bà Hoàn quần áo lướt xước đầm đìa những nước, hớt hải ôm vội bé Nhi từ dưới ao lên. Mặt cả hai cắt không còn hạt máu. May mà Nhi mới vừa bị uống mất mấy ngụm nước. Bà hàng xóm vừa bế xốc lên vai, nước từ trong miệng Nhi đã trào ra. Nhi khóc ré lên, mẹ luống cuống, nước mắt dài nước mắt ngắn, ôm thốc Nhi vào giường, lấy chăn ủ vội. Ông đến thăm bà Các bệnh cũng vừa kịp chống gậy về. Những người láng giềng chẳng ai bảo ai, cũng chân nam đá chân chiêu túa đến đầy nhà. Người lấy dầu gió xoa, người bắt cam cho Nhi uống.
Sao mẹ ở nhà làm gì mà con nó ra ao không biết? May mà bà Hoàn trông thấy, chứ không thì hôm nay cháu tao đã làm mồi cho cá rồi.
Nghe ông than trách, mẹ Nhi liền phân bua. Khổ quá, đã lâu la gì đâu ạ. Vừa thấy cháu nó còn níu díu ôm con cún trong nhà, con còn trêu cháu trả nó cho bác Tiêu khỏi bẩn, vừa quay lại bế cu tí lên võng du. Chưa kịp gì đã thấy tiếng bà Hoàn kêu. Vậy nó ra ao làm gì chứ? Có tiếng ai đó hỏi. Chắc là lại ra vẩy nước hay rửa tay rửa chân gì chăng? Tuổi nào chứ, tuổi lên ba lên bốn là thích nước lắm. Tiếng một ông già nói chắc như đanh đóng cột. Dạ thưa ông, nhưng cháu nó lại sợ nước lắm ạ. Cứ bảo tắm là khóc. Nghe mẹ Nhi nói vậy, mọi người trong đám đông im lặng nhìn nhau. Ai cũng thầm tự hỏi, lạ thật, thế con bé ra ao làm gì mà bị thế nhỉ?
Ô, cún vàng của con đâu rồi, đâu rồi?
Bé Nhi vừa khóc vừa quờ tay, như có ý tìm lại con cún vừa bị ai giật mất, hốt hoảng, nói trong tiếng nấc. Bấy giờ, bà Hoàn từ ngoài chen vào, tay ôm theo cún vàng sũng nước. Đây, cún vàng của cháu đây. Nhưng sao nó lại ướt át thế à? Có tiếng người hỏi. Thì tôi cũng vừa vớt nó dưới ao lên mà. Bà Hoàn vui vẻ cười nói. Vừa định về nhà thay quần áo thì nghe có tiếng chó con ăn ẳng phía gốc ao. Tiện áo quần đan ướt, thế là tôi vội vàng lội xuống vớt nó lên. Chắc là chị Nhi bế bé vàng ra bờ ao chơi, rồi trượt chân cả hai ngã xuống ao đây. Bé Nhi đang nằm bò ngỏm dậy, giọng nó đã tỉnh táo hẳn.
Ừ phải đâu, mẹ bảo cún bẩn, con mang cún ra ao tắm cho nó chứ. Đang xoa xà phòng, nó bỗng chùi khỏi tay con, sợ nó chết đuối, thế là con liền nhảy xuống cứu nó chứ, có ngã đâu.
Mọi người cùng ồ lên cười, rồi ai về nhà nấy, tất cả đều đã hiểu vì sao Nhi lại suýt bị chết đuối. Không ngờ con bé lại yêu con cún vàng đến vậy. Mấy bà hàng xóm cứ tấm tắc mãi. Cún làm thám tử. Vài tháng trôi qua, cún vàng lớn vổng lên trông thấy nó đã ra dáng một chú chó choai khá oai vệ, mập mạp, nhanh nhẹn và thông minh. Có khách lạ đến nhà, Nhi chỉ đe một tiếng vang, hoặc là chỉ khẽ cầm lấy đuôi giật giật là nó biết thân biết phận, nằm im một chỗ, không dám sủa ầm ĩ nữa. Có lần mâm cơm đã được dọn tinh tươm trên chiếu giữa nhà, mọi người đang chuẩn bị cầm đũa thì được tin nhà bà ngoại có chuyện, thế là tất cả túa sang. Khi trở về, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy cún vàng vẫn nằm im, nghếch mõm lên hai chân trước trên chiếc chiếu có mâm cơm. Mọi đồ ăn vẫn nguyên lành, mèo mướp và lũ gà nhiếp thèm lắm, nhưng chẳng cô cậu nào dám bén mảng tới khi thấy có cún nằm canh. Được bà ngoại mua cho quả bóng bông nhỏ thó như quả cà, Nhi rất thích cùng chơi với cún. Cứ thấy Nhi tung bóng là cún nhảy cẫng hai chân trước lên vờn theo đuổi bắt. Quả bóng lăn đến đâu, nó lao theo đến đó. Mỗi khi bắt được bóng rồi, tiếng gâu gâu hí hửng của nó lại vang lên như reo hò mừng vui. Thế là nó há miệng cắn lấy quả bóng, hối hả rối rít chạy lại đưa cho Nhi. Nhi hứng chí cười vui, lại tung bóng, tung bóng, nó lại vồ tiếp, vồ tiếp. Theo Nhi sang ngoại chơi, cứ thấy có tiếng động trong bụi rậm bên đường là cún nhảy sổ vào lùng sục. Có lần nó tóm cổ được hẳn một thằng chuột trũi khá bự đấy. Sau những trận mưa rào tháng 3, cá thường nhảy lên bờ mừng nước mưa mới. Đã không ít lần nó ra góc ao chỗ gốc cây sung nằm rình. Cứ thế con dô con chuối nào nhảy lên là chộp tức khắc, mang về nộp cho mẹ Nhi kho tộ. Lại có bữa, cứ thấy nó chúi mõm vào một cái hốc nhỏ ở gốc cây mít cạnh bếp nhà Nhi mà hít hít, sủa sủa âm mỹ. Nhi đưa cơm gọi thế nào nó cũng lờ đi, coi như không biết gì, càng sủa to hơn, gấp gáp hơn. Mẹ Nhi thấy vậy, liền gọi bác ba hàng xóm đến xem. Quả thật, khi đào lên, Bác Ba đã lôi cổ được tên thủ phạm hổ mang bành chuyên bắt trộm gà con nhà bác và nhà Nhi mấy bữa nay. Không ngờ con cún vàng của bé Nhi lại tinh đến thế. Không nhờ nó làm thám tử hôm nay thì có lẽ gà của hai nhà khó mà con nào thoát khỏi nanh vuốt của con rắn độc này. May mà chưa ai bị nó tợp. Thật là hú vía. Bác Ba vừa nói, vừa dùng dây sắn buộc cổ con rắn xách lên, vừa nghiêng nghiêng vai áo quệt mồ hôi lã chã trên trán. Cún vàng cứ nhăm nhăm trực xông đến cắn xé cho tan xác con vật nanh ác. Nhi phải ôm chặt lấy cổ nó, giữ mãi nó mới chịu đứng yên, nhưng tính sủa thì vẫn chưa chịu dứt. Món quà đặc biệt. Cún vàng lại có thêm một chiến công mới, khiến Nhi càng quý nó hơn. Chả là chiều ấy Nhi sang nhà bác Ba chơi đánh chuyền với bé Ly, tất nhiên là không thiếu mặt cún vàng. Đang mải chơi, Nhi giật mình nhìn quanh không thấy cún đâu. Cả hai vội bỏ cuộc chơi đi tìm gọi cún. Nhi chạy bổ về nhà hỏi mẹ thì mẹ cũng bảo từ chiều chưa thấy bóng cún đâu. Nhi chạy ra gốc mít, gốc na, gốc ổi, ra vườn sau, ra ngõ trước, tìm khắp cũng biệt tăm. Đang trực khóc thì nghe có tiếng Ly hô lớn bên nhà. Cún vàng đây rồi, đây rồi, Nhi ơi! Nhi vừa sang đến nơi thì nhận ra cún vàng vừa lóp ngóp từ dưới ao nhà Ly lên. Gần đó là một chú gà nhiếp choai, lông lá lượt sượt những nước, cũng đang run rẩy rũ rượi bên chân đống rơm. Hỏi ra Nhi mới biết. Cún vàng vừa dũng cảm làm được một việc thật bất ngờ. Nó đã lao xuống nước cứu chú gà nhiếp choai bị té ngòi ngóp chơi với nơi đám bè muống giữa ao đấy. Ồ, nhưng nó cứu thế nào được nhỉ? Ly liền nhanh nhẩu đáp một hơi. Thế cậu không biết sao? Tớ thấy nó dùng miệng nha, cắn lấy đùi chú choai nha, cứ thế mà lôi vào bờ đấy. Ồ, sao nó thông minh thế nhỉ? Ừ, cún vàng nhà cậu thật hết chê đấy. Đằng ấy cho tớ chơi chung nhé. Cả hai vừa nói vừa ngoặc tay nhau trong cái gật đầu hỉ hả cười vui. Bác Ba vừa đi làm đồng về, nghe chuyện Nhi và Ly kể lại. Mừng quá, liền đưa tay phải ôm lấy cún vàng đang nằm phơi nắng giữa sân, thủng thẳng vừa đi vào nhà, vừa dùng tay trái vuốt vuốt nhẹ lên đầu cún vàng. Cún vàng ngoan quá, giỏi quá. Lần này bác sẽ thưởng cho cún một món quà thật đặc biệt nhé. Nhi và Ly cứ háo hức nhìn theo, không biết cún sẽ được nhận món quà gì từ tay bác Ba đây. Một cục xương hầm, một miếng cá nướng, một củ khoai lang luộc, một tấm bánh. Không, hóa ra đó là một vòng nhạc không biết kiếm từ đâu. Bác đã treo sẵn ở đầu chiếc cột phía góc nhà từ bao giờ, nhẹ nhàng cầm xuống đeo vào cổ cho cún. Vừa buông khỏi tay bác, cún liền lao chạy lung tung, khiến tiếng nhạc càng rung lên rộn rã. Cún càng chạy nhảy mạnh, tiếng nhạc càng reo vang từng hồi náo nức. Không hiểu vì thấy có vật lạ đeo vào cổ lại phát ra tiếng kêu, nó hoảng mà chạy nhảy ra vậy, hay nó thấy thế làm vui quá, mừng quá nên hứng chí khoe dối lên chăng? Nhi và Ly cùng họa theo, thích chí mừng vui nhảy chân sáo rối rít trong nhịp vỗ tay reo hò không ngớt. Ngày 2 tháng 6 năm 2003. Sự tích Tết Trung Thu. Ngày xưa, ngày xưa, chị Hằng Nga sống một mình trên cung trăng. Chị buồn lắm, thủi thủi một mình, chẳng có ai để chuyện trò tâm sự. Tối tối, chị thường ra ngồi giữa sân trăng, tròn mắt nhìn xuống hạ giới, nơi những bầy trẻ đang cầm tay nhau chơi nhởi, tung tăng nhảy múa hát ca. Chị ước gì được xuống chơi cùng chúng thì vui biết mấy. Một ngày kia, Hằng Nga liền mạnh dạn nói với mẹ Trăng ý nguyện bấy lâu nay của mình. Mẹ Trăng ngắm nhìn cô con gái cưng kiều diễm với vẻ mặt dầu dĩ tội nghiệp mà rằng: "Thôi được, mẹ chiều theo điều con thích, nhưng con nhớ con chỉ được phép xuống hạ giới chơi với lũ trẻ một lần duy nhất, lần đó vào mùa gì, ngày gì thì tùy con chọn." Hằng Nga trở về cung Quế trong tâm trạng mừng vui khấp khởi. Nàng quên ăn quên ngủ, miên man suy nghĩ chọn mùa thuận nhất, ngày đẹp nhất để xuống vui cùng bầy trẻ nơi trần gian. Nàng nghĩ đến mùa xuân. Ừ, mùa xuân đẹp đấy, bao nhiêu là mầm non hớn hở đua nhau tách vỏ, vươn vai vẫy tay chào đón ánh vàng ban mai, bao nhiêu đóa hoa bừng nở dâng hương khoe sắc cùng trị gió sớm mát lành, bao nhiêu chim muông sải cánh tung trời díu gian lảnh lót những điệu hót mê ly khiến các nàng mây lững lờ quên bay. Nhưng mùa xuân dường như lại không mấy ngày không có mưa bụi, nhất là về đêm khi mẹ Trăng ló mặt muốn gieo ánh vàng xuống trần gian, thì mặt đất không những mờ phủ mưa bay mà còn rơi rớt khí lạnh, có khi đến giá buốt. Vì thế vào mùa xuân, đêm đêm mẹ Trăng thắp đèn, Hằng Nga dù căng mắt vẫn chẳng sao nhìn ra bóng đứa trẻ nào chơi đùa trên mặt đất. Vậy thì sao chọn mùa xuân được nhỉ? Mùa hạ ư? Cũng hay hay đấy. Tha hồ mà ngắm hoa phượng đỏ trời, tha hồ mà nghe họ nhà ve hòa tấu bản hợp ca rộn rã đến mức nghiêng ngả cả những hàng cây biếc lá. Nhưng mùa hạ, èo ơi, sợ lắm những cơn mưa rào như chút nước, cả những trận cuồng phong kèm theo mưa đá nữa. Những đêm hè vì thế cũng thường vắng bóng trẻ con. Thôi đành, mùa hạ cũng bỏ qua vậy. Mùa đông thì sao nhỉ? Nhiều đêm trời cũng trong xanh đấy, mẹ Trăng dễ dàng soi tỏ mặt đất mà. Xong, tiếc ơi là tiếc, mùa này cái lạnh hoành hành dữ quá, nhiều đêm lại sương muối bút giá đến mức lụi tàn cả màu xanh cây lá nữa. Trẻ con mùa này chơi trong nhà còn co do, đứa nào dám ra ngoài ngắm trăng đâu. Vậy là mùa đông càng không thể chọn được. Hằng Nga chợt nghĩ đến mùa thu. Ồ, hay rồi, mùa này trời trong xanh lắm. Gió heo mây thoảng nhẹ từng cơn rượi mát, những nàng mây đủ màu cũng rủ nhau về cung cấm ngủ vùi. Mưa cũng thưa vắng, đêm đêm mẹ Trăng tha hồ tung vàng rắc bạc xuống khắp xứ trần gian. Ừ, hay, hay quá. Trẻ con khắp hạ giới dường như ở đâu cũng thích chơi dưới bóng trăng mùa này. Còn chờ gì nữa nhỉ? Ta quyết chọn mùa thu thôi. Nghĩ vậy, Hằng Nga vội chạy lại mừng vui nói với mẹ. Mẹ Trăng cười âu yếm xoa đầu con. Con thông minh lắm. Mùa thu đúng là mùa xưa nay mẹ ưng ý nhất. Bây giờ con suy nghĩ chọn ngày đi. Thích đêm nào, con cứ bảo. Mẹ luôn tôn trọng ý con. Hằng Nga suy nghĩ một lát, liền nhanh nhẩu nói luôn. Con thích đêm rằm giữa thu mẹ ơi. Vì sao con lại chọn đêm rằm đó chứ không phải đêm rằm khác nhỉ? Mẹ Trăng hỏi lại Hằng Nga. Thưa mẹ, rằm tháng 7 vừa mới bước qua hạ nên vẫn còn rơi rớt những trận mưa rào. Rằm tháng 9 lại cận kề đông nên trời thường bắt đầu xuất hiện những đám mây u ám. Chỉ có rằm tháng 8 giữa thu là trời trong xanh nhất. Con biết đây cũng là đêm khuôn mặt mẹ sáng láng nhất, duyên dáng phúc hậu nhất, mà cũng là đêm mẹ vui vẻ ban phát nhiều ánh vàng ánh bạc nhất cho mặt đất. Tất nhiên, giữa vầng sáng trong mát dịu huyền ấy, bọn trẻ khắp nơi không bỏ qua cơ hội tụ tập nhau chơi đùa thỏa thích nhất ạ. Vì thế mà con chọn đêm rằm tháng 8, cũng là đêm trung thu, để du ngoạn xuống hạ giới chơi với lũ trẻ đúng không? Mẹ Trăng cười mãn nguyện. Được lắm, ý con rất hợp với lòng ta. Con khẩn trương chuẩn bị để chuyến đi vui vẻ nhé. Ngày hẹn đã tới, Hằng Nga háo hức diện bộ xiêm y màu tuyết, hai túi đựng đầy kẹo bánh, vội vàng cúi chào mẹ, rồi sải cánh hướng về phía mặt đất. Chỉ ít phút sau, trong ánh vàng lồng lộng mà mẹ trăng gửi tới, nàng đã thấy hiện ra trước mắt một sân đình rộn ràng bầy trẻ con đang tưng bừng chơi nhởi, cười nói huyên náo cả một vùng làng quê bấy nay yên tĩnh. Nàng muốn xà luôn xuống giữa sân để hòa vào cuộc chơi cùng bầy trẻ, song nàng lại lo sợ sự đường đột bất ngờ quá, biết đâu lũ trẻ lại hoảng mà bỏ cuộc chơi thì hỏng. Vừa lúc nàng nhận ra nơi góc sân đình một cây đa cổ thụ cao lớn xum xuê. Để kịp chấn tĩnh, Hằng Nga liền nhẹ nhàng hạ cánh đậu xuống một cành đa lớn.
Xin chào chị Hằng Nga.
Hằng Nga giật mình khi nghe có tiếng gọi đúng tên mình ở đâu đó rất gần. Để ý nhìn, nàng nhận ra một chú bé đầu chọc, áo nâu bạc thếch, loang lổ những mụn vá đang ngồi thu lu nơi gốc đa, tay ôm khư khư một chùm rễ đa, trông thật tội nghiệp. Động lòng trắc ẩn, Hằng Nga liền sát vô, dịu dàng hỏi: Em là ai? Sao em không ra sân chơi cùng các bạn mà lại ngồi một mình đây?
Dạ thưa chị, em tên Cuội, vì mắc tội chuyên nói dối nên thành hoàng làng bắt em phải ngồi đây ạ.
Đúng rồi, nói dối, sống không thật thà trung thực là tội lớn đáng ghét nhất của tuổi thơ đấy. Em còn nhỏ mà đã hay nói dối, bị trừng phạt vậy là phải. Giờ nếu quyết lòng không bao giờ quay lại tính xấu đó nữa, chị sẽ kêu thành hoàng làng xá tội cho, để em được ra chơi cùng chúng bạn. Em có hứa không? Nghe chị Hằng Nga nói vậy, Cuội mừng quính, hứa rối rít. Nể lời Hằng Nga, vị thành hoàng làng đã giải bùa cho Cuội. Thế là Cuội ta mừng rơn, thoát tội ngồi ôm rễ đa, vội vàng nhảy chân sáo, cầm tay Hằng Nga tiến ra sân đình. Lũ trẻ tíu tít vây quanh, biết lũ trẻ đang ngạc nhiên, chưa hiểu từ đâu lại xuất hiện một nàng tiên lạ đẹp lộng lẫy đến vậy. Cuội liền cất tiếng hỏi: Các em có bao giờ nghe nói trên cung trăng có một nàng tiên rất xinh đẹp không?
Dạ có, dạ có,
lũ trẻ nhao nhao trả lời.
Thế các em có biết tên của nàng không nhỉ?
Bọn trẻ lại đồng thanh nói lớn.
Dạ, tên nàng là Hằng Nga ạ, Hằng Nga ạ.
Vâng, đây chính là chị Hằng Nga mà bấy nay các em mơ ước được gặp đấy. Tiếng Cuội vừa dứt, cả lũ trẻ nhảy cẫng lên, reo hò, vỗ tay như sấm rền tháng ba. Chị Hằng Nga tươi cười, giang tay ôm hôn từng tốp, rồi nhanh chóng cầm tay chúng, nối thành một vòng tròn lớn, mỗi lúc một rộng thêm, tưng bừng nhảy múa hát ca, làm rung động cả sân đình. Lũ trẻ các làng bên hay tin cũng náo nước rủ nhau rồng rắn kéo đến, vừa đi vừa đánh trống thổi kèn, làm huyên náo khắp các bản làng. Lũ ếch nhái xung quanh các ao hồ vui lây cũng đồng thanh ca vang điệp khúc:
Chị Hằng Nga, chị Hằng Nga, thích quá, thích quá.
Bầy cá chép dưới sông suối cũng nhao nhao bơi lên mặt nước chào đón chị Hằng Nga, khoe những cái đuôi kiều diễm lóe hồng như những ánh chớp lạ. Bầy sư tử trong rừng thấy vậy cũng kéo nhau ra cửa rừng đứng ngó. Chị Hằng Nga nhận ra liền đưa mắt nhìn chúng. Mọi ngày chúng dữ dằn hung ác là vậy, mà nay vừa gặp ánh mắt của chị Hằng Nga, bầy sư tử liền quỳ xuống phủ phục, hiền khô như những con vật nuôi trong nhà. Thế là chị Hằng liền vẫy tay ra lệnh cho phép chúng tiến ra sân đình cùng chơi vui với lũ trẻ. Lúc đầu lũ trẻ còn e sợ, sau giây lát được chị động viên, bọn trẻ ùa đến, đứa cầm đuôi, đứa bám cổ, đứa vuốt râu, có đứa còn táo bạo leo tót lên lưng sư tử, một tay cầm lấy bờm nó, Một tay múa võ theo nhịp đi nhún nhảy của sư tử, khiến cả lũ vỗ tay reo hò không ngớt. Từ trời cao nhìn xuống, các nàng tiên sao cũng động lòng xao xuyến, liền bàn nhau hóa phép, tạo ra thật nhiều những ngôi sao tí hon rực rỡ năm cánh đủ màu sặc sỡ, thả xuống cho lũ trẻ cầm múa rước chơi. Cuộc vui đêm trung thu giữa chị Hằng với lũ trẻ và bầy sư tử cùng những vì sao mỗi lúc một tưng bừng náo nhiệt, biết lũ trẻ đã thấm mệt và cũng hiểu thời khắc phải trở về với mẹ Trăng sắp đến. Chị Hằng Nga liền giao cho Cuội một túi kẹo bánh, còn mình một túi, lần lượt đi chia phát cho từng trẻ ở khắp sân đình. Trong khi lũ trẻ đang hí hởn cùng nhau ngồi thưởng thức những viên kẹo và chiếc bánh lạ từ tay hai người, chúng giật mình nhìn quanh, không thấy bóng chị Hằng và chú Cuội đâu nữa. Chúng ngạc nhiên thấy cả cây đa ở góc sân đình cũng biến mất. Nhìn lên trời cao, vầng trăng tròn lồng lộng đã xế hẳn về phía trời tây. Chúng nhận ra trên sân trăng vằng vặc hiện rõ hình một chú Cuội vẫn đang ngồi bên gốc đa như ngày nào ở sân đình kia. Chúng hiểu, vậy là khi trở về với mẹ Trăng, vì thương Cuội côi cút, nghèo khó, đã biết sửa lỗi dối lừa, nên hóa phép đưa cả Cuội và cây đa kia về vui cùng mẹ Trăng rồi. Từ đó, cứ rằm trung thu đến, trẻ con khắp nơi lại nô nức rước đèn ông sao, múa sư tử, vui phá cỗ, tưởng nhớ đến chị Hằng Nga và chú Cuội trong đêm vui khó quên ngày nào nơi sân đình nọ. Và rằm trung thu từ đó thực sự là ngày Tết của tuổi thơ mỗi năm là vậy. Ngày 6 tháng 6 năm 2012.